Bạch Thầy, con hỏi trong kinh có từ nhất thiện đề, Thầy giảng thế nào gọi là thiện pháp của nhất thiện đề, ác pháp? Thưa đại chúng, chữ xuyển là chữ xuyển mới đúng. Thật ra thì xuyển hay là xuyển nó cũng không sao, vì nó chữ phiên âm từ tiếng Phạn thôi. Mình không thể dịch nhất là gì, xuyển là gì, đề là gì, vì nó là chữ phiên âm. Giống như mình không thể dịch chữ Mã Lai Á, vì nó là phiên âm từ chữ Malaysia. Không, thì không thể dịch cho mã là con ngựa, lai là nó giống giống, á là câm. Không, không thể dịch như vậy được. Chữ mã lai á là tiếng phiên âm. Không, thành thử không thể, giống như chữ Mulagana mình âm lại là Mục Kiền Liên, thì không thể dịch mục là mắt, không, kiền là chắc, liên là hoa sen. Ông tôn giả này có mắt chắc như bông sen. Cái đó không dịch như vậy được. Rồi có nhiều người giảng chữ Vu Lan Bồn cũng vậy. Vu Lan là mùa báo hiếu, cứu người treo ngược. Bồn là cái chậu, đến cái mùa đó là phải đem vật thực bỏ vào cái chậu cúng chữ Vu Lan Bồn. Không được. Mình giảng như vậy là tội nghiệp cho Phật không? Chữ Vu Lan Bồn là phiên âm từ tiếng Phạn là Ulambana, mà chúng ta âm là Vu Lan Bồn. Nguyên chữ đó nghĩa là cứu người bị treo ngược, chứ không thể tách chữ ra mà giảng. Thì chữ Nhất Thiện Đề cũng vậy, là một tiếng phiên âm. Mà người Trung Hoa dịch nghĩa nó là gì? Bất tín, nghĩa là không có niềm tin. Có khi được dịch nghĩa là tín bất cụ, nghĩa là tin chưa đầy đủ, tin mà còn nghi ngờ. Trong kinh đó, trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó, chữ Nhất Thiện Đề đó đưa ra 10 nghĩa: không có niềm tin, không tin nhân, không tin quả, không tin tội phước, không tin những giáo pháp, vân vân. Thì nói chung là người nào không có niềm tin và bán bổ, chẳng những không tin mà còn bán bổ nữa, cái đó là nhất thiện đề. Cuộc đời này còn người đó không? Nhiều lắm. Phải không? Thấy người ta làm thiện, chẳng những không làm theo mà còn phỉ báng điều thiện của người. Đó, thì người đó là không còn cứu chữa. Tuy nhiên, với tinh thần của đạo Phật, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Sở dĩ người đó tính bất cụ hay là bất tính là tại vì cuộc đời họ chưa có gặp cảnh khổ, và đôi khi khổ vẫn chưa tỉnh. Vì sao? Vì họ cứng cỏi, can cường. Đến một lúc nào cuộc đời này bầm dập khổ đau, tự họ có ý thức. Vì vậy cho nên đó, trong kinh mới có câu đó, ở trên đời này đó, có hai cái pháp trắng mà tất cả chúng sanh cần có. Thưa đại chúng, khi mình đọc kinh á, mình phải nghe từ pháp trắng, pháp đen. Pháp trắng là tượng trưng cho những gì thánh thiện giúp chúng ta tiến tu. Pháp đen là những gì làm cho ta phiền não khổ đau. Vì hai pháp trắng của con người là gì? Một là tàm, hai là quý. Thế nào là tàm? Là tự mình xấu hổ với mình. Thế nào gọi là quý? Nghĩa là mình xấu hổ với người. Và người xưa đã định nghĩa câu này rất gọn và dễ nhớ: tàm tự quý tha. Tàm tự là tự mình tàm, tự mình xấu hổ. Quý tha là khổ với người, tha là người, tự là mình. Tàm tự quý tha. Thì người nào có được cái tàm quý là người đó sẽ dần giảm đi cái nhất thiện đề, và giảm đi cái điều bất tín nơi họ. Cho nên đó, đối với nhất thiện đề, mình chỉ nhận họ như là một người đang cứng cỏi can cường vậy thôi, chứ mình không dám khinh họ. Vì Đức Phật đã xác định tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thưa đại chúng, ngay chúng ta cũng thế thôi. Nếu mà cuộc đời chúng ta không gặp những khổ đau, chắc gì mình đã tu tới bây giờ. Mà thậm chí bây giờ, ngay bây giờ mình là Phật tử nè, mà khi mình mà gặp cảnh mình đang lâm vào cảnh khổ là thời kinh mình nó có khác đó, tha thiết hơn, tụng lâu hơn. Mà mình mà bớt khổ rồi là mình sao? tụng cầm chừng tụng lấy có. Mà nếu mình khổ một cái nữa lên trả giá với Phật liền. Phật phù hộ con qua khỏi kỳ này, con ăn chay 3 tháng, con cúng dường, con bố thí, con làm gì đó đều có giá cả. Đó là mình nói như vậy để mình thấy rằng nếu mình nhìn kỹ, mình là một Phật tử không? Gọi là biết học Phật thường thành đi. Nhưng cái tâm phàm mình nó vẫn còn len lỏi, cái tâm chúng sanh mình nó cũng chen chút đâu trong đó. Cho nên đừng có bợ, đừng có phiền muộn quá. Khi cõi đời này chúng ta nhìn còn xung quanh đâu đó những người chưa dễ thương, đôi khi mình cũng trở thành người không dễ thương với người khác mà mình không hay đó chứ, mình không biết đó chứ, mình cứ nghĩ mình là người dễ thương, phải không? Nhưng mà mình đâu có biết rằng người khác cũng, mình cũng trở thành người không dễ thương của người khác. Trời, thầy tu tiến. Rồi nhất chuyển đề ha, nhất chuyển đề á. À, để có bài nhắc chữ này, quý vị nhớ là chữ nhất chuyển đề và chữ chuyển đề nó khác nha. Chữ chuyển đề là tên của một nhân vật, đó bà đó là dì của ngài Sa Nạc. Quý vị nhớ Sa Nạc không? Sa Nạc là người hầu của Đức Phật đó, thì bà này là dì ruột của ngài Sa Nạc, cũng đi tu. Nhưng mà khi đi vào tu rồi đó, thời gian sau thì bà này phạm trọng giới, cho nên bị tăng đoàn gọi là mặt tẩn, tức là tẩn xuất, tức là mời bà ra khỏi. Thì bà có tên trong lịch sử tên là Xiển Đề. Còn nhất Xiển Đề là chỉ cho một tâm trạng của con người không còn niềm tin với bất cứ cái gì và phỉ báng. Nhưng mà thường thì những người này là bây giờ khi họ đã bất tín, tính bất cụ, phỉ báng rồi thì giống như là họ không còn cách nào để cứu. Nhưng mà trong Phật pháp thì những người đó họ vẫn còn một chút gì ở trong tâm thức họ, đến phải đủ nhân, đủ duyên, đủ chín mùi thì cái đó nó mới có thể xuất hiện được. Xin thầy từ bi dạy con làm sao để hoàn toàn tha thứ cho người để mình không còn đau khổ nữa. Như hồi nãy mình nói chuyện vậy đó. Nói là hoàn toàn tha thứ thì khó. Mình phải đợi tới hoàn toàn tha thứ làm chi? Tha thứ từng phần đi, tha thứ từng ngày đi. Thôi bây giờ mình dám nói tôi chưa thể nói tôi tha thứ nó trọn đời. Thời giờ hôm nay sáng ra mình nói như nè: hôm nay là ngày mới, tôi nguyện tha thứ mọi người trong một ngày. Thử ngày thôi. Rồi ngày mai mình thêm ngày nữa. Thì suốt cả đời mình mà mình không thấy nặng nề gì hết. Biểu là hoàn toàn tha là khó đó. Quý vị biết tu Bát Quan Trai không? Tu Bát Quan Trai mấy tiếng? Có 24 tiếng à. Sau 24 giờ là mình đi xả giới, nhận cái giới xuất gia đó, tu 24 tiếng thôi. Sau 24 giờ xả. Cho nên á, thưa đại chúng, mình không có sống trọn, mình không có bao giờ mình bảo đảm mình sống trọn đời đâu, mà mình ôm cái giận trọn kiếp, phải không? Mình chỉ có thể nói mình sống mỗi ngày, mà chưa chắc mình hết được ngày đó nữa đó. Chưa chắc mình được ngày đó nữa đó. Nhiều khi vừa ăn nửa bữa cơm là mình đã đi rồi. Thành nữ là không có cái gì bảo đảm. Thì bây giờ cái mình, nếu mình chưa tha thứ được hoàn toàn thì mình tập tha thứ từng phần, và thậm chí tha thứ từng ngày. Vậy thôi. Chứ bây giờ nếu là toàn thì chưa. Cho nên như chúng ta đây có dám nói mình là người toàn giác không? Mình là gì giác? Hốt giác. Chữ hốt này là có khi, khi tỉnh khi mê thì gọi là hốt giác, hốt mê. Đừng có hiểu lầm chữ hốt là gom theo kiểu Việt Nam. Nghe hốt là khoái. Ở đâu để cho tôi hốt. Hốt giác, hốt mê là lúc tỉnh lúc mê. Hay là phần giác, nghĩa là khổ chỗ nào thì giác chỗ đó. Nhưng mà thật sự khi khổ cái đó, giác cái đó là luôn không? Hay vài ngày sau cái quên rồi tiếp tục? Tiếp tục. Tôi sợ làm quen, tôi sợ tình cảm lắm rồi. Vậy mà bữa nào người nào tốt cái bào chữa liền. Đây Pháp Hòa mới nhận cái thơ. con bị tình cảm lường gạt nhiều lần, rồi bây giờ con có một người đang đeo đuổi con, và con đang rất là sợ người đó gạt con. Con muốn thôi, nhưng con cũng suy nghĩ lại, chắc có lẽ sau khi trả nợ cho một số người, chắc giờ phước con sắp tới rồi. Thầy có thể cho con một câu trả lời, con nên tiến tới. Nếu mà con không tiến tới, con sợ con bỏ qua, uổng quá. Mà nếu mà Pháp Hòa mà trả lời con thấy được, con làm tới đi. Rồi nếu con tới không được, con chạy về thầy à. Lúc nào mình cũng có cái phía sau để mình làm gì, bào với chữa hết đó. Tại vì sao? Khi mình thương rồi, khi mình thích rồi, là mình tìm cách mình suy nghĩ để mình. Thí dụ như giờ mình thấy cái áo mình thích đi, ở nhà chứ đó chứ, đi ra rồi đó thôi, không cần mua được ra. Nhưng mà nó rẻ quá không mua. Là đi vô cầm xong đó, thôi để mua đi, cái ai cần mình cho. Trời ơi, nói nhiều câu nghe từ bi, nhưng mà thật sự là mua cho ai? Cho mình. Nhưng mà mình nghĩ vậy đó. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta có những cái nhỏ nhặt và bình thường nó xảy ra trong cuộc sống. Có đôi lúc đó, bác sĩ cử mình ăn món đó mà thèm quá chịu không nổi rồi, không kệ ăn miếng thì chẳng sao đâu ha. Nhưng mà mình đâu có biết nhiều lúc chỉ một miếng đó thì nó lại có sao, phải không? Cho nên mình là ngay khi mình giác rồi đó, cũng chưa chắc là mình giữ cái giác đó dài lâu nữa đó. Cho nên á, đừng có bao giờ nghĩ á, những người thất tình đi tu. Tại vì những người thất tình mà đi tu, mai mốt họ có tình lại hỏi tu. Thất là mất, chữ thất là mất, thất tình là mất cái tình cảm, mất của người yêu. Thất nghiệp là không có việc làm. Rồi họ cũng đang đi kiếm việc làm chứ, đâu có ai thất nghiệp mà ngồi luôn đâu. Chỉ khi nào hư thôi mới không kiếm việc nữa. Còn thất nghiệp là phải đi kiếm việc khác. Cho nên mấy anh thất tình á, ảnh thất cái này mà ảnh đang đi gậy khác đó, không bảo đảm đâu. Chứ đừng nghĩ người tu thất tình mới đi tu à. Hồi đó có người viết giấy vô hỏi một thầy vậy đó. Được thắc mắc, tôi được biết ông đi tu hồi còn nhỏ. Tôi thắc mắc ông đi tu từ còn nhỏ, tại vì sao mà ông cắt ái ly ra? Phải vì chăng ông buồn khổ mẹ cha, hay chán đời vì cuộc đời thất bại? Ví dụ vậy. Con lận qua kể đại chúng nghe, có cô đó, cô gặp tôi nói, thầy đi tu thiệt hả thầy? Đi tu có giả hả? Nửa ngày sau cũng viết cái số phone, cũng nhét vô tay của anh. Số phone con này thầy giữ đi, khi nào đổi ý kiếm con. Đừng bắt trước nghe. Tiếng Mỹ nó có cái câu là forgive và forget. Mà trước khi mình forgive là mình phải forget. Nhưng mà ở đời nó khổ một cái vậy nè. If you do something good, nobody remember. If you do something bad, nobody forget. Mình làm việc gì mà tốt ít ai nhớ lắm, mà mình thử mình xấu một chút rồi, người ta nhớ cả đời. Đó là cái tập nghiệp của chúng sanh.